Chào mừng bạn đến với kênh Tóm tắt sách cùng Tania. Bạn thân mến, có một sai lầm mà rất nhiều người đã vô tình mắc phải. Đó là họ cho rằng cần phải làm thật nhiều việc thiện để tích lũy thật nhiều phước đức, nhằm cầu mong một cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với mình trong đời này, thậm chí là cả kiếp sau. Nghe có vẻ khá hợp lý và logic với luật nhân quả, một trong những quy luật quan trọng nhất của vũ trụ. Thế nhưng, tại sao lại là sai lầm? Video hôm nay, Tania sẽ cùng bạn giải đáp điều này và tìm ra chìa khóa thực sự mở ra một lối sống chất lượng hơn. Công cụ dẫn lối cho chúng ta hôm nay là cuốn sách có tựa đề Muôn Kiếp Nhân Sinh của tác giả Nguyên Phong. Ông tên thật là Vũ Văn Du, sống tại Mỹ từ năm 1968. Ông là giáo sư ưu tú ngành khoa học máy tính tại Đại học Carnegie Mellon, là giám đốc chương trình công nghệ sinh học, phát kiến và tính toán, là đồng giám đốc chương trình trí tuệ nhân tạo. Hiện ông đã nghỉ hưu. Cuốn sách có bản quyền tiếng Việt thuộc thương hiệu First News. Bộ sách Muôn Kiếp Nhân Sinh gồm có 2 quyển. Video này chúng ta sẽ đến với quyển thứ nhất. Xuyên suốt cuốn sách là câu chuyện về tiền kiếp của ông Thomas, một doanh nhân thành công trên thị trường tài chính New York. Vì có duyên gặp nhau ở nhiều sự kiện liên quan tới những câu chuyện về vũ trụ và niềm tin vào luật luân hồi, nên ông Thomas đã tin tưởng và đồng ý kể lại những trải nghiệm tiền kiếp của mình, để tác giả Nguyên Phong viết nên cuốn sách này với điều kiện phải thay đổi tên nhân vật và giữ bí mật về đời tư của ông. Vậy là chúng ta có thể hiểu rằng cái tên Thomas là tên đã được tác giả chọn để thay thế cho tên thật của nhân vật. Ngoài ra, chúng ta nên coi cuốn sách là một chuỗi câu chuyện, chứ không phải là một tư liệu chính xác. Càng không nên coi cuốn sách là một bằng chứng tâm linh. Câu chuyện tiền kiếp đầu tiên của ông Thomas được kể là kiếp sống ở thời đại Atlantis, một thời đại mà ngày nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Có người cho rằng đó là một đại lục có thật, là một châu lục ở giữa Đại Tây Dương, tồn tại từ ngàn xưa và đã biến mất bởi một trận đại hồng thủy, khiến cho cả châu lục này bị chìm sâu xuống đáy đại dương. Nhưng lại có những giả thuyết khác cho rằng đó chỉ là một huyền thoại được người xưa tạo ra để dọa nạt dân chúng mà thôi. Tuy nhiên, ông Thomas, nhân vật chính trong cuốn sách, thì có niềm tin chắc chắn rằng Atlantis thực sự đã từng tồn tại. Trong lúc thiếp đi sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với ông Caris, thì những hình ảnh về kiếp sống trước đã được tái hiện rõ ràng, sống động như những thước phim trong tâm trí ông. Atlantis lúc bấy giờ là một châu lục với nền khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, khác hẳn ngày nay. Vào lúc đó, người Atlantis đã chế tạo ra những dụng cụ, máy móc tối tân mà ngày nay không thể nào giải thích được. Họ có thể làm mất trọng lượng vật chất để nâng những tảng đá khổng lồ hay những vật nặng lên cao. Nhờ thế mà người Atlantis có thể xây cất được những công trình kiến trúc hết sức vĩ đại. Họ có hàng vạn công trình, hàng trăm kim tự tháp khổng lồ, hàng ngàn ngôi nhà san sát với đường xá rộng rãi và những cây cầu bằng đá vĩ đại nối liền những đảo nhỏ với nhau. Mặc dù có nền khoa học kỹ thuật vượt trội như vậy, nhưng xã hội Atlantis lại không phải là thiên đường. Ngược lại, họ sống man dợ và có các tục lệ lạ lùng. Xã hội Atlantis được phân chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Những người thuộc đẳng cấp cao thẳng tay đàn áp và bóc lột những người thuộc đẳng cấp thấp một cách dã man và tàn bạo. Văn hóa Atlantis chủ trương mạnh được, yếu thua, chứ chưa phát triển luật pháp hay hệ thống công lý như xã hội ngày nay. Đa số người Atlantis vẫn sống bằng bản năng, rất ích kỷ và tham lam, hung bạo. Cảm xúc yêu thương là một thứ mà họ chưa bao giờ biết tới. Tình dục đối với họ cũng được diễn ra như một bản năng tự nhiên. Sự giao hợp không dựa trên tình cảm, mà chỉ là sự chiếm đoạt theo bản năng và sức mạnh, không khác gì loài vật. Vậy là, khoa học phát triển, nhưng nhân tính thì chưa phát triển. Khoa học được dẫn dắt bởi thú tính, để phục vụ cho những tham vọng ích kỷ và tàn độc. Khoa học của Atlantis phát triển đến mức người ta có thể biến đổi con người thành một sinh vật khác bằng cách thay thế các cơ quan nội tạng trong cơ thể người bằng cơ quan nội tạng của loài vật và tạo ra một loại người mới, một loại sinh vật nửa người nửa thú. Nếu như ngày nay việc cấy ghép nội tạng là nhằm mục đích cứu người, giúp người đó có thể tiếp tục sống tốt nếu chẳng may bị tổn thương một bộ phận nào đó. Nhưng ở Atlantis, kỹ kỹ thuật cấy ghép đó lại nhằm mục đích hủy hoại cuộc sống của con người, biến người đó thành công cụ vô tri. Họ đưa những người thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh vào các phòng thí nghiệm để hợp tác nguyên tử với những loài thú. Ví dụ, khi hợp tác với nguyên tử của những loài thú có sức mạnh như trâu, voi, ngựa, những người này sẽ trở thành công cụ để làm những việc nặng nhọc như xây dựng và chuyên chở. Họ không còn biết suy nghĩ mà chỉ tuân theo mệnh lệnh. Những sinh vật người được hợp tác với nguyên tử của những loài vật hung dữ như sư tử, cọp, beo, chó sói sẽ trở thành những binh lính cực kỳ hung dữ, sẵn sàng hành ác, hoàn toàn vô cảm, bất chấp sự đau khổ của các loài sinh vật khác. Thời điểm đó, Atlantis bao gồm 3 xứ với tên gọi là Ork, Poseida và Aria. Mặc dù giống nhau về văn hóa, mạnh được, yếu thua, tham lam và hung dữ, nhưng giữa 3 xứ này vẫn có những khác biệt đặc trưng. Xứ Ork là trung tâm tôn giáo, thờ rất nhiều thần linh và những nghi thức lạ lùng. Vì đức tin được xây dựng trên tôn giáo thờ rất nhiều quỷ thần, luôn đòi hỏi những nghi thức cúng tế bằng huyết thịt, nên người dân xứ này quen sống trong bạo lực, ích kỷ, vô cảm và thù hận. Đây cũng là nơi mà loài người lẫn lộn giao hợp với cả loài nửa người nửa thú và sinh ra một giống quái vật. Xứ Poseida là nơi lớn nhất và phồn thịnh nhất với tài nguyên dồi dào, binh lực hùng hậu. Vì đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên thiên nhiên nên đời sống xã hội xứ này phát triển cao hơn 2 xứ còn lại. Họ cũng thờ rất nhiều thần linh như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây, nhưng không có những nghi thức giết người để cúng tế như tôn giáo của xứ Ork. Xứ Aria là xứ nhỏ nhất, nằm ở phía bắc của châu lục với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, đất đai khó canh tác và dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, xã hội xứ này lại phát triển theo một đường lối khác hẳn với 2 xứ kia. Văn hóa xứ này dựa trên tôn giáo thờ thần mặt trời, với các giáo điều và kỷ luật hết sức khắt khe, như không cho phép loài người giao hợp với giống nửa người nửa thú. Do đó, người xứ này thường tự hào rằng họ là tộc người Atlantis thuần khiết nhất. Giữa các xứ này thì thường xuyên xảy ra chiến tranh, đặc biệt là 2 xứ Ork và Poseida. Trong kiếp sống ở Atlantis, ông Thomas được sinh ra tại xứ Aria, trong một gia đình quyền quý thuộc đẳng cấp cao trong xã hội. Ở Atlantis nói chung thì những người có chuyên môn cao sẽ được ưu đãi và trọng vọng. Tuy nhiên, xứ Aria thì phát triển hơn một bậc nhờ có được điều luật sau. Đó là chỉ những giáo sĩ trong đền thờ thần mặt trời, hàng ngày, hàng giờ tự giác thực hành các kỷ luật, biết phát triển óc suy luận để kiểm soát nội tâm thì mới được tiếp cận và được học những kiến thức khoa học cao, có khả năng sử dụng các năng lực siêu nhiên trong vũ trụ. Điều này có nghĩa là họ lựa chọn con người phù hợp để trao kho báu tri thức. Tri thức giống như một con dao sắc bén, nếu trao đúng người thì nó sẽ phát huy tác dụng tốt. Nhưng nếu người sử dụng nó chưa biết kiềm chế dục vọng, nội tâm vẫn còn là một bãi chiến trường, chưa thể làm chủ được mình, thì tham vọng sẽ dễ dàng chi phối và điều khiển họ. Lúc này, con dao trong tay họ sẽ trở thành vũ khí nguy hiểm. Vì tham vọng lấn át nỗi sợ, ông Thomas trong tiền kiếp đã bất chấp điều luật đó và lén lút học những năng lực này nhằm sử dụng với mục đích cá nhân. Tuy nhiên, ông không thể tiếp cận được với kiến thức của các giáo sĩ ở đền thờ thần mặt trời của xứ Aria. Ngược lại, ông lại có cơ duyên học những nghi thức đậm mùi tanh của máu đến từ xứ Ork. Khi cuộc chiến giữa 2 xứ Ork và Poseida đi đến giai đoạn ngày càng quyết liệt và mối đe dọa xâm lăng Aria ngày một gần hơn, thì cũng là lúc các giáo sĩ ở đền thờ thần mặt trời cùng xác nhận rằng sắp có một trận cuồng phong dữ dội có thể đưa Atlantis đến tình trạng diệt vong. Vì không thể đưa tất cả mọi người cùng đi lánh nạn, nên nhà vua và các vị trưởng lão đã họp bàn để lên danh sách lựa chọn những người phù hợp, được lên những chiếc thuyền vượt biển, đến những vùng đất mới, tiếp tục xây dựng xã hội và văn hóa xứ Aria. Một điều bất ngờ là nhân vật tiền kiếp của ông Thomas lại không hề có tên trong danh sách đó, mặc dù người lập danh sách là cha của ông. Lý do là bởi việc ông bất chấp luật cấm, lén lút học những nghi thức ma quái của xứ Ork đã bị bại lộ. Một điều đả kích lớn hơn nữa dành cho ông là cô thánh nữ tên Kor ở đền thờ thần mặt trời, người mà ông đang khao khát chiếm đoạt lại có tên trong danh sách lên thuyền vượt biển lánh nạn. tham vọng ích kỷ đã thôi thúc ông lên kế hoạch bắt cóc cô, giấu cô trong căn hầm tối và thỏa mãn dục vọng của mình. Cảm xúc lúc đó của ông ta đối với cô gái là sự khao khát ích kỷ, là lòng tham của một người thuộc đẳng cấp quyền uy trong xã hội, cho rằng mình có quyền làm tất cả những gì mình muốn, chứ không phải là một kiểu tình yêu. Thời khắc lịch sử của Atlantis xảy đến. Đội quân nửa người nửa thú vô cùng hung dữ của xứ Orc đánh bại xứ Poseida và tiếp tục tiến vào Aria. Trong khi những người được lựa chọn của xứ Aria đã yên vị trên những chiếc thuyền vượt biển lánh nạn đến vùng đất mới, thì những người ở lại phải chịu cảnh tang thương, đẫm máu, trở thành mồi ngon cho đội quân lông lá xồm xoàm nửa người nửa thú này. Nhân vật tiền kiếp của ông Thomas kéo tay cô thánh nữ đáng thương chạy đến đền thờ thần mặt trời. Các vị trưởng lão tình nguyện ở lại đang bình thản ngồi trong đền, chờ giây phút trận cuồng phong nổi lên nhấn chìm toàn bộ châu lục này, xóa đi cả một nền văn minh. Hình ảnh cô thánh nữ nằm phục dưới nền đá, bất chấp luồng nước của trận đại hồng thủy đang bắt đầu tràn vào ngôi đền. Nhân vật tiền kiếp của ông Thomas bất giác cảm nhận được một cảm xúc vừa thương xót vừa hối hận. Tuy nhiên, ở thời điểm đó thì nhân vật này chưa thể gọi tên cảm xúc của mình. Bởi tình thương là thứ chưa bao giờ tồn tại ở xã hội này. Chưa ai biết về nó, chưa ai sử dụng nó. Dòng nước ập vào, mọi vật chìm trong luồng nước xoáy. Atlantis bị chìm dưới đáy biển sâu. Kiếp sống đó của ông Thomas kết thúc với cảm xúc cuối cùng là sự manh nha của tình thương. Trước khi kể với bạn về kiếp sống khác ở Ai Cập của ông Thomas, thì Tania muốn cùng bạn dừng lại đôi chút để tìm hiểu về luật luân hồi. Liệu thật sự có luật luân hồi hay không? Có khá nhiều quan điểm về sự sống và cái chết. Những quan điểm này đều xuất phát từ niềm tin và tôn giáo. Vì vậy mà việc tin vào điều gì còn tùy thuộc vào nhận thức và trải nghiệm của từng người. Tuy nhiên, nếu có thể cởi bỏ các thành kiến hay các giáo điều chật hẹp của tôn giáo, thì ta có thể thấy rằng tất cả mọi vật đều tìm về một nguồn sống thiêng liêng nhất, đó là phát triển tình yêu thương. Quay lại vấn đề luật luân hồi có thật sự tồn tại hay không? Chắc hẳn bạn đã từng nghe về trường hợp của những đứa trẻ với năng khiếu đặc biệt mà chúng ta thường gọi là thần đồng. Ví dụ như nhà soạn nhạc Mozart. Ông bắt đầu soạn nhạc từ năm lên 4 tuổi và chủ trì các buổi hòa tấu từ khi 8 tuổi. Tuy còn rất nhỏ, nhưng ông có thể soạn nhạc cho hàng chục loại nhạc khí khác nhau chỉ trong vài ngày mà không hề qua một lớp dạy nhạc nào. Beethoven cũng thế. Ông bắt đầu soạn nhạc từ lúc mới lên 3 tuổi và có thể sử dụng hàng chục loại nhạc khí khác nhau. Theo thuyết luân hồi thì họ có được những điều này là vì họ đã trải qua rất nhiều kiếp sống, từng học và am hiểu sâu về âm nhạc. Thuyết luân hồi cho rằng, nếu một người được rèn luyện kỹ lưỡng với một chuyên môn nào đó và tiếp tục theo đuổi chuyên môn ấy trong nhiều kiếp sống tiếp theo, do những nhân duyên đặc biệt, thì họ sẽ có thể nhớ lại những kiến thức tiềm thức này. Một trường hợp điển hình khác là nhà toán học, đồng thời cũng là nhà thiên văn học có tên Galileo. Khi chưa đầy 10 tuổi, chưa học qua bậc tiểu học, nhưng ông đã vẽ được bản đồ vũ trụ với những hành tinh mà khi đó kính viễn vọng còn chưa được phát minh ra. Thậm chí, ngay cả những nhà khoa học thông thái thời bấy giờ còn chưa mấy ai biết về những hành tinh này. Thuyết luân hồi nói rằng, tất cả những gì mình làm hay suy nghĩ đều được lưu giữ lại trong tàng thức dưới hình thức như những hạt giống. Một số hạt giống sẽ hoạt động không ngừng và tạo thành tính tình, năng khiếu, thói quen của một cá nhân. Một số hạt giống khác thì tiềm ẩn trong tàng thức, không phát động ngay mà chờ đủ duyên, có thể trong kiếp này hoặc sang kiếp khác mới phát động theo luật nhân quả. Sau khi chết, tùy vào hoàn cảnh hay nhân duyên, một người có thể tái sinh làm người hay súc vật, tùy thuộc vào những hạt giống mà họ đã tạo ra. Khi đọc cuốn sách này thì điều mà Tania cảm nhận được không phải là sự huyền bí của luật luân hồi, mà là các triết lý mới, một cách nghĩ mới, một định hướng sống mới. Chúng ta có thể tin hoặc không tin, nhưng cuộc sống của chúng ta có thể sẽ an nhiên hơn nếu nhìn mọi thứ dưới lăng kính luật luân hồi và luật nhân quả như sau. Cuộc sống là một trường học lớn. Con người và các loài sinh vật khác khi được sinh ra thì từng hành động, suy nghĩ, lời nói, dù là nhỏ nhất cũng sẽ tạo ra một kết quả nào đó tương ứng. Kết quả này sẽ bắt buộc người hay vật đó phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Mỗi kiếp sống sẽ có những bài học mà chúng ta phải học. Nếu chưa học xong trong kiếp này, sẽ phải học tiếp ở những kiếp sau, cho đến khi nào thuộc bài. Các bài học thường được xuất hiện dưới hình thức là sự đau khổ. Bởi vì thường trong đau khổ thì người ta mới thức tỉnh và chịu học. Thuyết luân hồi cho rằng, kẻ hung dữ thường tái sinh thành con vật bị đánh đập tàn nhẫn. Bởi vì thực thể đó cần phải học bài học về sự đau khổ mà họ đã gây ra cho người khác. Khi phải trải qua nhiều kiếp sống bị đọa đày, đánh đập, họ dần ý thức được hậu quả việc làm của mình và chịu học. Ở kiếp sống tiếp theo, khi bắt đầu học được, mỗi khi họ có hành động độc ác, tự nhiên có một cái gì đó thúc giục họ ngừng tay. Ta gọi là tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói thầm lặng này xuất phát từ những trải nghiệm thu được qua những kiếp sống trước. Lúc đầu, tiếng nói này không hiện hữu cho lắm vì họ không chịu lắng nghe. Nhưng sau nhiều kiếp sống, trải qua nhiều kinh nghiệm đớn đau, tiếng nói ấy sẽ trở nên mạnh mẽ. Khi nào thực thể đó thay đổi và không hành động như thế nữa, thì xem như họ đã học được điều cần phải học. Những người có lương tâm, trách nhiệm, biết lắng nghe và cảm thông với người khác là những thực thể đã học được bài học cần học. Họ đã trải qua nhiều kiếp, có nhiều kinh nghiệm học hỏi, nên tính tình, tư tưởng và hành động mới tốt đẹp như vậy. Do sự sắp xếp màu nhiệm và phức tạp của luật nhân quả, nên những người có nghiệp nhân giống nhau sẽ sống gần nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và hưởng thụ hay chịu đựng cùng nhau. Đây được gọi là cộng nghiệp hay nghiệp quả chung của số đông. Đó là lý do tại sao có người được sinh ra trong gia đình hạnh phúc, có người lại sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh. Có người được sinh ra ở một quốc gia hùng cường, giàu mạnh, hưởng mọi sự sung sướng, trong khi người khác lại sinh ra ở những nước nghèo đói, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai triền miên. Đến đây có lẽ bạn đang liên tưởng tới xã hội mạnh được, yếu thua, tham lam, ích kỷ và hung bạo ở Atlantis. Bài học chung họ sẽ phải học và cộng nghiệp mà họ đã cùng trải qua. Trong cuốn sách, ông Thomas được kể lại rằng, sau kiếp sống ở Atlantis, những ác nghiệp đã tạo ra trong kiếp ấy khiến ông không được tiến hóa sang kiếp người mới ngay, mà phải trải qua rất nhiều kiếp sống phân tán ra làm súc vật, côn trùng. Khi học được những bài học tương ứng, ông lại mới có thể được tái sinh làm người. Việc thoái hóa làm kiếp côn trùng, súc vật được giải thích như sau. Con người là một sự thông minh lớn. Khi hóa kiếp thành loài thú, sự thông minh và hiểu biết cũng đi theo sự hóa kiếp đó. Nhưng không phải thành một con thú duy nhất, mà thường trở thành nhiều con thú. Ví dụ, một người khi chuyển kiếp thành 10 con chó, thì mỗi con chỉ có 1 phần 10 sự thông minh của người đó mà thôi, vì sự thông minh ấy đã bị phân tán ra thành 10 phần. Tương tự, nếu chuyển kiếp thành những loài côn trùng bậc thấp, sự thông minh đó có thể bị phân tán ra thành hàng triệu mảnh, tương ứng với hàng triệu con côn trùng. Sự thông minh, hiểu biết càng bị phân tán thành nhiều mảnh thì càng khó để hợp lại, để lại được chuyển kiếp làm người. Những loài vật như chó, mèo, nếu được sống gần con người, được yêu thương thì chúng cũng sẽ dễ dàng học được bài học về tình thương và nhanh chóng chuyển lên kiếp người hơn so với những loài khác. Luân hồi có thể tạm coi như một trường học lớn, trong đó mọi sinh vật đều phải học cho đến khi tiến đến sự hiểu biết toàn vẹn. Sau hàng triệu kiếp sống bị phân tán ra làm những sinh vật khác, nhân vật ông Thomas đã được quay trở lại kiếp người. Ông được sinh ra với thân phận là một hoàng tử ở Ai Cập. Vì mẹ ông xuất thân ở tầng lớp thấp trong xã hội và qua đời sớm, nên ông là hoàng tử đáng thương nhất trong cung điện, bị đối xử bất công và chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Từ nhỏ, ông đã bị đi đày ra vùng biên ải, mặc cho sống chết. Tuy nhiên, có một điều may mắn đến với ông là các giáo sĩ ở đền thờ thần Amun-Ra đã đưa ông vào tầm ngắm và muốn ông trở thành một quân cờ chủ chốt trong tham vọng chính trị của họ. Các giáo sĩ âm thầm dạy dỗ ông và ông đã trưởng thành, trở thành một vị tướng xuất chúng. Khi cuộc tranh chấp ngai vàng giữa các hoàng tử, các phe phái đến hồi sắp tàn, lực lượng của họ bị tổn hại nhiều. Ông tiến vào cung điện và từng bước thuận lợi trở thành pharaoh với sự trợ giúp đắc lực của giới giáo sĩ. Mối quan hệ giữa pharaoh và giới giáo sĩ là mối quan hệ lợi ích. Cả hai dựa vào nhau để đạt được điều mình muốn. Pharaoh dựa vào giáo sĩ để giành được quyền lực. giới giáo sĩ dựa vào pharaoh để trục lợi và hưởng thụ. Tôn giáo của xứ này dần mất đi những tinh hoa của thời đại trước mà đi vào con đường tôn giáo sùng tín, dần dần trở nên mê tín. Cả pharaoh và giáo sĩ đều chú trọng việc xây dựng lăng mộ cho mình để chuẩn bị cho đời sống ở thế giới bên kia. Việc xây cất lăng mộ tốn rất nhiều sức người và sức của. Thay vì tập trung nuôi trồng hay sản xuất của cải, thì hầu hết người dân đều phải làm việc ở các công trường xây cất lăng. Để có đủ của cải phục vụ cho việc xây cất xa hoa này, thì hàng năm, các pharaoh Ai Cập đều tổ chức đi xâm lược các nước khác. Người dân ở các nước bị xâm lược và ngay cả người dân Ai Cập đều phải sống trong cảnh lầm than. Sau khi đã đạt được mục tiêu lớn là trở thành một pharaoh quyền lực, niềm vui chiến thắng trong ông nhanh chóng qua đi, để lại một khoảng không rỗng tuếch và cô đơn. Ông cai trị đất nước bằng những chính sách hà khắc. Ông nhận ra mình chỉ là tấm lá chắn để đám giáo sĩ nấp sau đó, thỏa thích vơ vét của cải bằng những buổi tế lễ và cầu nguyện. Trong một buổi tối, không chịu nổi sự cô độc nơi cung điện nguy nga, vị pharaoh ấy cải trang thành dân thường và một mình ra ngoài đi dạo. Ngài vô tình đi vào một xóm nghèo và gặp một ông lão. Đó là một thầy thuốc chuyên chữa bệnh cho những người nghèo khổ, và bản thân ông cũng là một người dân nghèo. Phía trước hiên nhà là một cô gái trẻ, không quá xinh đẹp, nhưng dáng điệu rất dịu dàng trong bộ trang phục giản dị, đang bế một đứa trẻ thật âu yếm. Hình ảnh đó bất chợt khơi lên cảm xúc rất khó tả trong lòng pharaoh. Cô gái tên là Sihon, là con nuôi của ông lão. Đứa trẻ mà cô bế trên tay là một em bé bị ốm, được cha mẹ gửi tới để chữa bệnh. Điều bất ngờ là cô ấy không biết chữa bệnh gì hết. Cô ấy chỉ chăm sóc và ân cần với chúng. Thế nhưng, sức khỏe của chúng lại dần tốt lên. Ông lão nói rằng, hầu hết các bệnh của trẻ con đều xuất phát từ việc không được cha mẹ quan tâm, yêu thương và chăm sóc. Ở xóm nghèo này, cha mẹ của chúng ngày ngày phải phục dịch ở các công trường xây cất lăng mộ. Những đứa trẻ bị bỏ bê và rồi chúng nhiễm bệnh. Những đứa trẻ cho dù được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ, nhưng nếu không được săn sóc chu đáo thì vẫn sẽ mắc phải những căn bệnh khó trị. Khi lớn lên, nếu không được yêu thương, chúng sẽ dễ trở thành những kẻ hung ác, vô cảm và ích kỷ. Lý do là bởi mỗi đứa trẻ đều hành động theo lối cư xử mà cha mẹ hay xã hội dành cho chúng. Làm sao đứa trẻ ấy có thể thương ai được nếu như trước giờ nó chưa hề được ai thương? Đầu óc của những đứa trẻ này sẽ chỉ giới hạn trong những mối lợi nhỏ nhen, những thú vui vật chất tầm thường, những thói tham lam, ích kỷ, chứ không thể nào làm được những việc lớn hơn. Phần lớn những kẻ hung ác, tham lam, tàn nhẫn đều là những kẻ vốn dĩ bị thiếu tình thương. Bất giác pharaoh nhớ tới người mẹ đã mất, những kỷ niệm thời ấu thơ bên mẹ ùa về. Hạt giống về tình yêu thương chìm sâu trong tiềm thức của ông được kích hoạt. Ông nhận ra cách mà ông cai trị đất nước này, cách mà ông đối xử với những người xung quanh ông, thật đúng theo cách mà ông đã từng bị đối xử trong những tháng ngày còn là một hoàng tử bị ghẻ lạnh. Nhìn thấy nỗi thống khổ mà dân chúng đang phải gánh để phục vụ cho những nhu cầu xa hoa, ích kỷ của tầng lớp cai trị, mà cụ thể là bản thân mình và phe phái giáo sĩ, pharaoh có chút tự ái trước những lời chỉ trích. Nhưng sự tức giận dành cho đám giáo sĩ đã lấn át tâm trí ông. Pharaoh trở về cung điện, tức giận yêu cầu dừng toàn bộ việc xây cất lăng mộ để điều tra. Đám giáo sĩ tinh quái đưa ra quân tốt thí mạng là tên kiến trúc sư trưởng đang điều hành việc xây lăng mộ cho Pharaoh. Tên này lập tức bị xử tử với tội danh tham ô, dòng họ của hắn cũng bị liên đới. Người thay vị trí hắn đảm nhiệm tiếp công việc lại chính là chồng sắp cưới của Sihon, cô con gái nuôi của ông lão thầy thuốc trong xóm nghèo hôm nọ. Trong một ngày pharaoh cùng hoàng hậu tới thăm công trình xây cất lăng mộ của mình, ông lại một lần nữa có cơ hội gặp lại Sihon. Nếu như công trường xây dựng toàn nam giới là nơi mà phụ nữ thời đó không ai dám đến, thì Sihon lại khác. Cô đi vào giữa đám đông, tay xách theo một giỏ đồ ăn trưa và chia cho những người không có người nhà gửi đồ ăn tới. Cô chăm sóc vết thương cho mọi người. Đám đông quân lính xây dựng tỏ ra yêu mến và kính nể cô. Những người bị thương đều muốn được cô trực tiếp băng bó. Cô làm tất cả những điều đó một cách tự nhiên. Một cô gái thường dân nhỏ bé, nhưng dường như đang tỏa ra một vầng hào quang rộng lớn, làm ấm áp trái tim của mọi người, bao gồm cả vị pharaoh độc đoán đang ngồi từ xa quan sát. Tania xin phép dừng lại một chút để liên hệ về sự tiến hóa trong cảm xúc ở hai kiếp sống của ông Thomas. Nếu như trong kiếp sống ở Atlantis, nhân vật này chưa biết thế nào là tình yêu thương. Cảm xúc của ông với cô thánh nữ tên Core chỉ là sự ham muốn, tham lam và ích kỷ muốn chiếm đoạt. Vào những giây phút cuối cùng của kiếp sống, sự hối hận, thương xót xuất hiện. Cảm xúc này giống như một hạt giống về tình yêu thương được gieo vào tiềm thức. Trải qua nhiều kiếp luân hồi, hạt giống đó vẫn nằm im và đi theo ông. Khi sang kiếp người mới, trở thành pharaoh của Ai Cập, cuộc gặp gỡ với cô gái Sihon giống như một chất xúc tác, kích hoạt hạt giống ấy nảy mầm. Đối với pharaoh, cảm xúc về Sihon không phải là ham muốn chiếm đoạt, mà là sự rung cảm và ngưỡng mộ. Khi nhìn ra được tình cảm này của pharaoh, hoàng hậu đã cho mời Sihon vào cung, lấy cớ là để nói chuyện với hoàng hậu, nhưng thực chất là nhằm tạo cơ hội cho pharaoh nếu ngài thực sự muốn có được Sihon. Sự ấm áp giản dị của Sihon lại một lần nữa tạo nên sức mạnh. Nó khiến một hoàng hậu với xuất thân cao quý lại nhẹ nhàng cởi bỏ những rào cản vô hình để trút ra những sầu muộn khuất sâu trong lòng. Hoàng hậu hỏi Sihon: "Nếu có một người phụ nữ hy sinh cho một người đàn ông, mặc dù người đàn ông ấy không để ý đến mình, thì ngươi có cho đó là tình yêu thương không?" Hoàng hậu hỏi như vậy vì cuộc hôn nhân của nàng và pharaoh là cuộc hôn nhân chính trị, không có tình yêu. Và nàng biết pharaoh vẫn đang đứng sau bức rèm tre lắng nghe câu chuyện của nàng và Sihon. Trước câu hỏi này, Sihon trả lời: "Thưa hoàng hậu, tình yêu thương thật sự không thể tạo ra đau khổ mà chỉ mang lại niềm vui. Nếu hy sinh gây ra sự chịu đựng, đau khổ thì đó là một cái gì đó khác chứ không phải tình thương yêu chân thật. Nếu họ yêu thương chân thành, không thiết tha bám víu hay đòi hỏi một điều gì, thì đó mới là tình yêu thương thật sự. Nếu bám víu, lệ thuộc hay mong cầu được đền đáp, thì đấy chỉ là sự hấp dẫn. Vì nếu không được gần nhau, không được đền đáp, họ sẽ đau khổ. Tình thương thật sự thì không thể dẫn đến đau khổ được." Câu trả lời của Sihon có nghĩa rằng có hai động lực điều khiển đời sống con người. Đó là lòng tham và tình thương. Lòng tham dẫn đến việc sử dụng tất cả mọi thứ, kể cả bạo lực, để chiếm lấy cái mình muốn. Tình thương thì khác, nó chỉ biết cho đi chứ không đòi hỏi gì hết. Tình thương là một thứ ai cũng có thể cho đi mà không bao giờ sợ phung phí. Nó khiến cả người cho và người nhận đều có được niềm vui. Đó cũng chính là lời giải cho vấn đề mà Tania đã đưa ra ở ngay phần mở đầu của video này. Tại sao lại là sai lầm khi cho rằng cần phải làm thật nhiều việc thiện để tích lũy thật nhiều phước đức nhằm cầu mong một cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với mình trong đời này, thậm chí là cả kiếp sau? Bởi vì khi ta làm một việc dù tốt nhưng với sự mong cầu cá nhân, ẩn chứa một ham muốn riêng tư nào đó, thì việc tốt ấy lại là biểu hiện của lòng tham. Ví dụ, một người sẵn sàng bỏ tiền ra làm từ thiện để mong kiếp sau được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bản chất việc thiện này là một sự trao đổi, bỏ cái này để lấy cái khác. Như thế vẫn là tham lam. Hành động thiện phải được thực hiện bằng cả tâm hồn một cách tự nhiên, không có bất kỳ cái gì xen vào thì mới thật sự là việc thiện. Cô gái Sihon đã sống với thái độ như vậy. Cô yêu thương và giúp đỡ mọi người mà không chờ đợi được trả ơn. Pharaoh nhận ra Sihon không phải là một giáo sĩ, cô cũng chưa hề đi đến các đền thờ, nhưng cô lại gần với thần mặt trời hơn bao giờ hết. Vì cô chính là hiện thân của tình thương, một thứ tình thương thuần khiết, cao thượng, vô điều kiện, hòa hợp tự nhiên với đất trời và vạn vật. Chính tình thương yêu đặc biệt đó đã tạo nên những năng lượng, sức mạnh kỳ diệu, có khả năng hàn gắn, chữa lành những tổn thương, bệnh tật và có thể tác động làm chuyển biến được nội tâm của con người. Pharaoh chợt nhớ tới đám giáo sĩ. Họ tự nhận họ là sứ giả của thần linh, nhưng họ đã biết gì về tình thương? Phải chăng họ chỉ biết đến quyền lợi riêng của họ, đội lốt dưới vỏ bọc tôn giáo và sẵn sàng làm tất cả, không từ một thủ đoạn nào để duy trì lợi ích cá nhân? Câu chuyện về vị pharaoh cô độc ấy được kết thúc khá buồn khi ông bị đám giáo sĩ đầu độc nhằm bảo vệ quyền lực ngầm của phe phái. Bên cạnh luật luân hồi và luật nhân quả mà chúng ta đã nói rất nhiều trong video, thì có một khái niệm nữa cũng rất quan trọng, đó là chu kỳ. Mỗi ngày đều bắt đầu từ lúc rạng đông, rực rỡ vào buổi trưa, thoái hóa lúc hoàng hôn và mất đi khi màn đêm buông xuống. Đời người cũng vậy, sự phát triển của quốc gia cũng vậy và thời đại cũng vậy. Mọi thứ đều có chu kỳ bao gồm 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, diệt, tức là hình thành, phát triển, suy thoái và kết thúc. Mỗi chu kỳ trên trái đất đều có những nền văn minh xuất hiện, phát triển, suy tàn rồi biến mất, nhường chỗ cho nền văn minh khác ở chu kỳ sau. Giai đoạn thành và trụ mất rất nhiều công sức, nhưng khi bước vào giai đoạn hoại và diệt thì thường diễn ra rất nhanh. Đã có những quốc gia hùng mạnh, đạt đến đỉnh vinh quang nhưng sau đó lại suy thoái. Đã có những nền văn minh rực rỡ, huy hoàng một thời gian rồi suy tàn, nhường chỗ cho nền văn minh khác xuất hiện. Khi đối chiếu với các tài liệu lịch sử, ông Thomas cho biết kiếp sống của ông ở Ai Cập là vào giai đoạn suy thoái, sắp đến hồi kết thúc của nền văn minh này. Ai Cập vốn là một thời đại hưng thịnh, với những đồng ruộng màu mỡ, nhiều phù sa từ sông Nin bồi đắp, cá tôm bơi lội từng đàn với biết bao tài nguyên thiên nhiên. Thế nhưng, vào cuối thời đại này thì người dân Ai Cập lại không đủ ăn. Tất cả mọi thứ đều bị thu góp mang về Nubia và Assyria, là những quốc gia mà khi xưa các pharaoh Ai Cập vẫn thường mang quân đi xâm lăng, chiếm đoạt tài nguyên, bắt nô lệ và chém giết không gớm tay. Từ khái niệm chu kỳ này, chúng ta có thể suy nghiệm rằng, biết đâu từ xưa đã có những nền văn minh của những giống người có thể mang hình thể khác chúng ta, với sự hiểu biết khác chúng ta, đã có mặt trên trái đất này. Sau khi phát triển, suy tàn, họ đã biến mất không để lại dấu vết. Có khi nào truyền thuyết về Atlantis là sự thật? Tương tự, chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng, con người đã trải qua biết bao nhiêu thế kỷ mới có được nền văn minh như hiện tại. Nhưng nếu xảy ra một trận đại chiến với vũ khí nguyên tử phá tan tất cả, mọi sinh vật đều chết hết, hay nếu có một thiên tai nào đó xảy ra khắp thế giới, nếu tất cả những gì thuộc nền văn minh hiện thời đều tiêu tan hết, thì đến chu kỳ sau còn ai biết gì về thời đại này nữa? Mỗi cá nhân có những bài học riêng mà họ cần phải học. Mỗi thời đại cũng có những bài học mà toàn thể nhân loại cùng phải học để chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo. Do đó, họ sẽ đi từ chu kỳ thấp tới chu kỳ cao hơn để tiếp tục học hỏi. Chu kỳ lớn là tập hợp của những chu kỳ nhỏ. Các chu kỳ được nối tiếp nhau theo vòng xoắn ốc. Cứ mỗi một chu kỳ, nếu bài học đã được học xong, thì vòng xoay lại nhích lên một chút so với lần trước. Ở chu kỳ sau, họ sẽ nhận được những bài học mới để tiếp tục tiến hóa. Tuy nhiên, nếu có những sự kiện xảy ra trong quá khứ được lặp lại, có nghĩa là nhân loại chưa học được bài học đó. Bài học được lặp lại thì bi kịch sẽ tăng lên, bởi vì không một bài học nào có thể dạy con người hiệu quả hơn là sự đau khổ. Khi sung sướng thì không mấy ai biết nghĩ, nhưng khi gặp hoàn cảnh khổ đau, mọi người mới nghĩ đến nguyên nhân tại sao. Câu chuyện về Atlantis có thể là thật, cũng có thể là hư cấu. Nhưng nếu liên hệ bài học lịch sử đó với thời đại ngày nay, ít nhiều cũng sẽ khiến chúng ta giật mình. Nếu như Atlantis có nền khoa học vượt trội, được điều khiển bởi những bộ óc thông minh nhưng thiếu tính người, thì ngày nay nhân loại cũng cần cảnh giác với những sản phẩm khoa học công nghệ chưa hoàn toàn phục vụ con người. Chúng được tạo ra bởi những người chưa có đủ hiểu biết về hậu quả của việc họ làm. Đã có những nhà khoa học chế tạo ra các loại vũ khí tối tân, có thể giết hàng trăm, hàng ngàn người. Nhưng họ phủ nhận trách nhiệm và lý luận rằng vũ khí là vật vô tri, không thể giết người, mà chỉ có con người sử dụng nó để giết nhau mà thôi. Khoa học mà không có lương tâm, công nghệ mà không có trách nhiệm thì chỉ mang lại thảm họa cho nhân loại sau này. Suy cho cùng, sự tiến hóa của kiếp người, của xã hội, của toàn nhân loại chính là sự tiến hóa trong tình yêu thương của con người. Và để có thể yêu thương được người khác, yêu thương được vạn vật, thì bản thân ta cũng phải được yêu thương. Đó không nhất thiết là sự yêu thương của ai đó dành cho ta. Hơn hết thảy, đó là sự yêu thương dành cho chính mình. Biểu hiện của một người được yêu thương là sự khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi đó, họ sẽ nhìn mọi vật với những khía cạnh đẹp nhất, đúng với bản chất vốn có của nó. Ngày nay, số người bị bệnh về thần kinh gia tăng nhiều vì đa số người ta đều mắc chứng suy nhược tinh thần. đa số mọi người làm việc vì họ phải làm, chứ không phải vì yêu thích công việc đó. Vì không tìm được nguồn vui trong công việc, nên họ cảm thấy mệt nhọc và chán nản. Nhiều người ngược đãi chính bản thân mình bằng cách vùi đầu vào công việc, thậm chí ăn và ngủ trên bàn làm việc. Họ nói là cần tập trung tìm sự sáng tạo trong công việc, nhưng họ đâu có nhận thức được rằng chính sự thoải mái tinh thần mới làm cho bộ óc trở nên lạc quan và sáng tạo hơn. Người tham lam và ích kỷ là những người bị suy dinh dưỡng về tinh thần. Vì không có được niềm vui trong cuộc sống, nên họ cố gắng tìm niềm vui qua sự sở hữu, chiếm đoạt, giành lấy tài sản vật chất bên ngoài, mà không biết rằng để tìm được niềm vui thật sự thì cần quay vào bên trong, đi vào nội tâm của chính mình và chăm sóc tâm hồn mình. Một số người lại chọn cách từ bỏ tất cả để tìm về đời sống thoát tục qua con đường tu tập, mong có thể thoát khỏi nỗi khổ đau. Đây lại là một sự mong cầu mới. Và không phải cứ xa lánh mọi sự là con người có thể bỏ được lòng tham. Không phải cứ từ bỏ đời sống thành thị để vào rừng sâu, hay từ bỏ tài sản vật chất là có thể đổi được sự an lạc tinh thần. Nhiều tu sĩ mặc dù không màng tới tài sản vật chất, nhưng lại muốn được người đời xưng tụng đề cao. Vậy là họ chỉ đổi thứ này lấy thứ khác, nghĩa là vẫn còn ham muốn. Các ham muốn sẽ ám ảnh họ vào mọi lúc. Sự bình an trong nội tâm không thể có được qua sự ép buộc thân thể. Vậy như thế nào mới là thái độ sống đúng đắn nhất? Bên cạnh luật luân hồi, luật nhân quả và chu kỳ, thì trong cuốn sách còn có một khái niệm quan trọng nữa, đó là vạn vật đồng nhất thể. Phi hành gia Edgar Mitchell là một trong những người may mắn được trải nghiệm cảm xúc đặc biệt này. Trong hành trình từ mặt trăng về lại trái đất, khi nhìn trái đất lơ lửng trong không gian vũ trụ giữa biết bao hành tinh khác, trong lòng ông bỗng xuất hiện cảm giác bình an lạ lùng. Ông cảm nhận cơ thể mình và vũ trụ này như là một thể thống nhất, hợp lại với nhau. Giữa vũ trụ bao la, con người là một phần nhỏ bé. Đời người hữu hạn như một chấm nhỏ giữa những chu kỳ vĩ đại. Một số tôn giáo lớn cũng đã nói về sự hợp nhất của con người và vũ trụ như là đường hướng chủ chốt trong việc tu tập. Nhiều tôn giáo dùng danh từ Thượng Đế. Phật giáo thì gọi là Phật tính, tức là Phật ở trong tâm mỗi người, không phải trong các pho tượng, không cần tìm kiếm ở đâu xa xôi. Yoga cổ xưa thực chất là một môn khoa học, và đích đến của yoga cũng là sự hòa hợp của con người với vũ trụ. Khi đã cảm nhận được vạn vật đồng nhất thể, con người rồi sẽ hòa vào vạn vật lại tái sinh, thì cái tôi của mỗi người sẽ không còn bó hẹp trong thân thể riêng hay cuộc sống riêng nữa. Khi cái tôi đã lan ra, hòa quyện vào vạn vật trong vũ trụ này, con người sẽ có cái nhìn khác đi về tài sản vật chất xung quanh. Lúc này, chúng ta có thể giàu có, tài sản đầy nhà, nhưng bản thân sẽ coi mình là những người được ủy thác quản lý tài sản đó, chứ không phải là chủ nhân. Khi có được thái độ này, thì những hành động của chúng ta sẽ tự nhiên không còn bóng dáng của sự tham lam, ích kỷ ẩn sau đó. Chúng ta sẽ không tìm kiếm hành động khi nó không đến, không từ chối hành động khi nó xảy ra. Chỉ cần vui vẻ hành động theo bổn phận và trái tim mình, rồi bình thản trước mọi kết quả. Mỗi người đều có những bài học riêng của mình và họ bắt buộc phải tự mình học lấy. Vì vậy, khi đứng trước những điều dù ta cho là xấu, thì cũng không nên chỉ trích hay lên giọng dạy đời. Vì khi ta phản đối, chỉ trích một người nào, một ý tưởng nào hay một quan niệm nào, thì chính chúng ta đang khơi dậy một cuộc chiến khác nằm sâu trong tâm mình. Giống như khi chúng ta phản đối chiến tranh, lên án chiến tranh, thì chúng ta đang vô tình khơi lên lòng thù hận và sự đối kháng. Biện pháp tốt đẹp nhất để chấm dứt chiến tranh là xóa bỏ sự thù hận ngay trong tâm mình bằng việc phát triển lòng từ bi. Và biện pháp tốt nhất để giúp những người xung quanh ta nhanh chóng vượt qua những bài học cuộc đời là tự bản thân ta hãy trở thành một nguồn ảnh hưởng tích cực trong thế giới này. Nếu mỗi ngày chúng ta đều tự nói với mình rằng thật may mắn khi được hít thở bầu không khí trong lành hay thật sung sướng khi được dẫm chân lên thảm cỏ đẫm sương mai, thì ta sẽ tìm ngay được những niềm vui bất ngờ. Chỉ khi có được cảm nhận tích cực về cuộc sống thì chúng ta mới có đủ sức đương đầu với những khó khăn và trở ngại. Khi tìm thấy nguồn vui trong mọi hành động thì cuộc sống này sẽ là một ân sủng diệu kỳ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn theo dõi kênh để chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo về quyển thứ 2 của bộ sách này.